là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau khi nhận Yên Bình vững bước vào xuân là phản ánh xuân về trên quê hương đất ngọc. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong các nghi lễ của người Dao đỏ ở vùng cao thì múa chuông là điệu múa linh thiêng. Người Dao gìn giữ điệu múa này qua nhiều thế hệ và là nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Và điều đáng nói là rất nhiều thanh niên người Dao cũng rất say mê và trách nhiệm với điệu múa thiêng này của dân tộc mình. Những chiếc chuông được lắc mạnh tạo thành nhịp đều đặn, những sợi tua màu được tung lên, hạ xuống nhịp nhàng, sinh động và đẹp mắt. Gắn bó với điệu múa chuông từ những ngày còn thơ ấu, chị Nguyễn Thị Thu Thảo ở thôn Khe Dứa, xã Viên Sơn, huyện Văn Yên đã yêu mến say sưa với những thanh âm của những chiếc chuông. Chị Thảo cùng các thành viên trong đội múa chuông của thôn vẫn miệt mài tập luyện lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, thôn Khe Dứa, xã Viên Sơn cho biết:
Tôi thường tập múa vào những cái dịp lễ Tết hay là có những công việc lớn trong gia đình. Nó thể hiện là chúng tôi là rất tự hào về điệu múa này của dân tộc Dao, và qua đấy, qua cái điệu múa này cũng là cầu mong cho một cái sự thuận hòa, vui vẻ, đoàn kết trong gia đình, làm ăn phát đạt. Chúng tôi là những thế hệ đi trước thì chúng tôi cũng truyền dạy cho con cháu vào những ngày Tết lễ này thì cũng truyền dạy cho con cháu là những cái điệu múa này để phát triển và nó sẽ không bị mai một, những cái điệu múa này đi.
Múa chuông là một trong những điệu múa chính trong các nghi lễ linh thiêng của đồng bào Dao, nhất là trong dịp đầu xuân mới. Điệu múa thể hiện niềm tin của người Dao với tổ tiên đã bảo vệ cuộc sống gia đình dòng tộc, mong tổ tiên che chở dân bản có cuộc sống no ấm. Ý thức được điều đó, thanh niên người Dao ở vùng cao đã có những việc làm thiết thực góp phần gìn giữ nét bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình để lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao. Mỗi dịp Tết đến, điệu múa chuông lại vang lên trên khắp các bản làng của người Dao. Người già thì mãn nguyện bởi con cháu đã biết trân trọng, quý mến, yêu điệu múa cổ của dân tộc mình. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói:
Cái chủ trương của Đảng bộ ấy thì đặc biệt là đã xây dựng hình thành thành lập các đội văn nghệ ở các thôn, hiện tại đang duy trì các điệu múa này, những điệu hát dân gian theo hát báo dung của người đồng bào dân tộc Dao thì vẫn đang duy trì để lưu giữ thường xuyên, tổ chức những ngày đầu xuân đang diễn ra rất là sôi nổi, rất là nhiều chị em và nhiều anh em, các bạn trai ấy cũng đang phấn khởi tham gia có cái những điệu múa cầu mùa, những điệu múa chuông và đã duy trì rất tốt.
Mùa xuân mới đang về, những cô gái chàng trai dân tộc Dao mặc trang phục đẹp nhất để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn điệu múa chuông truyền thống. Ai cũng vui mừng khi đang góp một phần nhỏ bé để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Những ngày Tết Nguyên đán, bên cạnh việc thắt chặt quản lý về công tác an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ còn tiếp tục duy trì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến cơ sở. Các trạm y tế cơ sở luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để nhân dân vui xuân đón Tết. Trong những ngày Tết, sau khi tiếp nhận đủ cơ số thuốc cùng các trang thiết bị vật tư y tế, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Hạnh Sơn đã triển khai kế hoạch trực Tết cùng các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có thể bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Xác định là xã có lượng lớn lao động về quê trong dịp Tết này, do vậy sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát một số bệnh. Do đó, để thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở, cũng như không để xảy ra dịch bệnh, bên cạnh chia kiếp trực 24/24 giờ trong tất cả các ngày, đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở đây đều sẵn sàng có mặt khi được huy động phòng chống dịch hay ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn, trạm trưởng trạm y tế xã Hạnh Sơn cho biết.
Trạm cũng đã xây dựng các cái phương án như là họp y tế thôn bản, giao nhiệm vụ cho các y tế thôn bản giám sát các cái đối tượng đi làm ăn về, các cái khi mà có các cái biểu hiện các cái bệnh lây truyền ở các cái địa phương khác về thì phải báo cáo ngay về trạm y tế để chúng tôi có cái phương án là cử cán bộ xuống để giám sát những cái đối tượng đó và lấy mẫu theo các cái quy định của phòng chống dịch.
Còn đối với trạm y tế xã Nghĩa Lộ, thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 6.000 người dân tại 9 thôn, trong đó thôn xa nhất trung tâm là gần 10 km. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hiện nay trạm y tế xã sau khi nhận đủ vật tư trang thiết bị y tế đã phân công lịch trực sẵn sàng phục vụ người bệnh, đảm bảo các bệnh nhân đều được điều trị kịp thời một cách tốt nhất, nhất là đối với các bệnh nhân phải cấp cứu. Y sĩ Quách Thắng Cảnh, trạm trưởng trạm y tế Nghĩa Lộ nói.
Trạm cũng đã quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên trạm y tế cũng như là lực lượng y tế thôn đảm bảo vấn đề thường trực 24/24 giờ tại trạm. Thế và ở dưới thôn cũng anh em nhân viên y tế thôn cũng thường trực nắm bắt tất cả những cái diễn biến, theo dõi tình hình dịch bệnh cũng như là về tai nạn giao thông, tai nạn thương tích để kịp thời báo cáo trạm, và trạm có những cái phương án trong những cái dịp Tết sẵn sàng cơ động xuống tại địa bàn thôn để thực hiện những cái nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo trong cái dịp Tết Nguyên đán.
Cùng với việc đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường xuyên suốt trong dịp Tết, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động kế hoạch trực cấp cứu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều giải pháp trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức lên phương án cấp cứu, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm, đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác thường trực khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân trước, trong và sau Tết. Bác sĩ Nguyễn Văn Khương, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thực hiện cái nhiệm vụ trong công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì đối với này Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi ấy, là một đơn vị hai chức năng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Thì chúng tôi đã chuẩn bị, thứ nhất là tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ ban hành kế hoạch về công tác đảm bảo công tác y tế trước, trong và sau Tết phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Thứ hai là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trước, trong và sau Tết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị và các thuốc để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trước, trong và sau Tết. Thứ ba là chúng tôi đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra tại các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh, buôn bán, sản xuất và chế biến thực phẩm trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát tốt về tất cả các cơ sở kinh doanh buôn bán thực phẩm trong phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
Sẵn sàng vật tư thuốc men cùng với ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ y bác sĩ, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Thưa quý vị và các bạn, thói quen sử dụng rượu bia trong các dịp liên hoan tổng kết cuối năm, lễ Tết, nhất là Tết Nguyên đán của nhiều người dân khiến gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch tăng cường tuần tra xuyên Tết, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đặc biệt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông toàn tỉnh còn bố trí 100% quân số tuần tra xử lý vi phạm xuyên Tết vào nhiều khung giờ khác nhau và trên các tuyến trọng điểm, các lễ hội, bến xe, nơi có mật độ phương tiện tham giao thông cao và các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông gây mất trật tự an toàn giao thông, xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại từng khu vực. Song song với các tổ kiếp trực tuần tra xử lý khép kín địa bàn, công tác tuyên truyền về đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, các giải pháp đồng bộ đang được thực hiện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 của người dân. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái, ngày 14 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát giao thông chúng tôi đã tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch số 195 về mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Trong đó chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, trong cơ thể có chất ma túy, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, đi không đúng phần đường làn đường, chạy quá tốc độ quy định.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, để nhân dân vui đón Tết an toàn lành mạnh, lực lượng cảnh giao thông sẽ làm xuyên đêm, xuyên Tết, không có ngày nghỉ, không có ngoại lệ, vùng cấm. Điều này đã và đang nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều người dân. Anh Nguyễn Văn Tuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cá nhân mình thì đánh giá là mình ghi nhận cái nỗ lực làm của lực lượng giao thông này rất là tốt. Thứ nhất là đảm bảo cho bà con nhân dân là giảm cái nồng độ cồn trong người đi khi tham gia giao thông, từ đó mà giảm cái tai nạn không đáng có trong dịp Tết đến. Thứ hai nữa là mình cũng muốn là bà cái lực lượng công an giao thông trong những ngày Tết tăng cường thêm, làm cả những ngày mùng 1, mùng 2, thậm chí là mùng 3, làm sao để giảm tối đa cái lượng bà con nhân dân tham gia có nồng độ cồn trong người như thế.
Chị Dương Thu An, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy là trong cái việc mà trực 24/24 của cảnh sát giao thông là rất là hữu ích, và thấy rằng là có giá trị trong những ngày mà vừa qua, và tôi thấy rằng là chúng ta nên thực hiện lâu dài và duy trì cái thực hiện như thế này còn lâu hơn nữa.
Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần giữ gìn hình ảnh về một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, nơi có một đô thị loại 2, thân thiện, an toàn. Do đó, những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, nếu bị phát hiện đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi người dân cũng nên tự giác nêu cao ý thức trách nhiệm, tránh vi phạm vì mức xử phạt đối với hành vi này hiện nay rất cao.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xuân Giáp Thìn đã về, sắc xuân hòa quyện niềm vui đang ngập tràn, gõ cửa mỗi nhà, mỗi con đường, góc phố. Trong không gian nồng nàn hương sắc của cỏ hoa, cây lá, trong mênh mông bao la của đất trời và trong niềm hân hoan náo nức của lòng người, chúng ta cùng nhìn lại bức tranh kinh tế năm 2023 của huyện Yên Bình. Hoàn thành các chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới là niềm tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện để mùa xuân mới thêm bao niềm vui và khát vọng.
Năm 2023 là năm đầy ắp những sự kiện quan trọng đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Bình với 31 chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện Yên Bình đã sớm ban hành kế hoạch xây dựng kịch bản lộ trình thực hiện theo phương châm trách nhiệm, quyết liệt, kỳ cương, hiệu quả và quan điểm chỉ đạo không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm. Hết năm 2023, huyện Lục Yên có 29 trên 55 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 25 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch và một chỉ tiêu đạt 95,5% kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Huyện Yên Bình tiếp tục giữ vững vị trí top đầu trong 9 huyện thị của tỉnh Yên Bái. Trên lĩnh vực kinh tế, năm 2023, huyện tiếp tục giành kết quả tích cực. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt 2.980 tỷ đồng, trồng mới rừng 3.100 ha, đã có thêm 4.200 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.150 tỷ đồng, bằng trên 128% kế hoạch tỉnh giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.600 tỷ. Năm 2023, Yên Bình mời gọi thêm 7 dự án vào nghiên cứu khảo sát, xin chủ trương đầu tư, đón trên 372.000 lượt khách tới tham quan du lịch, doanh thu hơn 263 tỷ. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hưng Việt cho biết.
Trước hết đó là về tiếp tục hoàn thiện các cái sản phẩm dịch vụ du lịch để phục vụ đa dạng cái nhu cầu du lịch của khách hàng và mở rộng cái quy mô kinh doanh. Và đặc biệt thì công ty hướng tới các cái dịch vụ trải nghiệm, dịch vụ du lịch giáo dục, rồi truyền thống văn hóa để coi như gắn kết các cái điểm du lịch trong tỉnh với các cái giá trị văn hóa ở đồng bào ở từng địa phương để tạo ra các cái sản phẩm du lịch riêng biệt và hấp dẫn và thu hút khách hàng.
Văn hóa xã hội có nhiều thành tựu nổi bật với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành 15 mô hình trường học chuyển đổi số. Huyện luôn duy trì vị trí thứ hai toàn tỉnh về số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác an sinh phúc lợi xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả. Đã có 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở được hỗ trợ sửa chữa làm mới. 1.065 hộ nghèo được hỗ trợ trên 2,81 tỷ đồng bằng các hình thức như trao cây con giống, trao nông cụ sản xuất để có tư liệu vươn lên thoát nghèo. Chị Hoàng Kim Thanh Hường, thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên, huyện Bình chia sẻ.
Nhờ tất cả các ban ngành giúp đỡ cho thì nói chung là mẹ con cũng đỡ, mà cũng phấn khởi, nói chung là kinh tế thì nó cũng nâng lên dần. Chúng cũng muốn là thôi thì mình cũng ổn định rồi thì cũng muốn là thoát nghèo ra để cho những người khác nó khó khăn hơn mình.
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng cùng với tăng cường củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng với quyết tâm chính trị cao. Đảng viên và nhân dân quyết liệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13, tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Năm 2023, toàn huyện đã kết nạp mới 224 đảng viên, trên 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém. Yên Bình có 100% các chi bộ áp dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, là huyện dẫn đầu toàn tỉnh. Chị La Thị Kiều, đảng viên chi bộ thôn Khe Gầy, xã Tân Hương cho hay.
Khi sử dụng sổ tay điện tử thì tôi cảm thấy là mình linh hoạt hơn và mình có thể là tiếp cận được các văn bản của đảng nhanh hơn và sử dụng rất là dễ dàng trong mỗi buổi sinh hoạt đảng. Và tôi cũng có thể là hướng dẫn các đồng chí đảng viên đã có tuổi sử dụng cái sổ tay điện tử.
Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Với cách làm bài bản, sự chung sức đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc, thực hiện hiệu quả, năm 2023 toàn huyện kiên cố được hơn 126 km đường giao thông nông thôn. Yên Bình liên tục nhiều năm là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, ngày 6 tháng 2 huyện Yên Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình thực hiện cần phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là với vai trò chủ thể của người dân. Với quan điểm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, và mọi việc đều công khai minh bạch, và cái điều vui nhất là cái được người dân rất là phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Thế nên là rất nhiều việc khó thì chúng tôi cũng đã thực hiện được. Có những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh thì chúng tôi kịp thời giải quyết. Đồng thời với đó thì phát huy cái phong trào thi đua để khen thưởng, đánh giá kịp thời những nơi làm tốt, cũng như là đồng thời hỗ trợ giúp đỡ những cái giải quyết những vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện, và tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát cũng như là khắc phục.
Bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn huyện, kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Những thành tựu của năm 2023 đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin phấn khởi cho cán bộ nhân dân trong huyện đón chào năm mới Giáp Thìn 2024 với tâm thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã về trên khắp các nẻo đường, trên quê hương đất ngọc Lục Yên. Mùa xuân năm nay, người dân đón một cái Tết trọn vẹn hơn bởi quê hương đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đạt được sẽ tạo đà để huyện phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.
Không khí xuân đang rộn rã khắp nơi, quê hương Lục Yên đang khoác chiếc áo rực rỡ của mùa xuân với màu cờ đỏ thắm, sắc hoa tràn ngập. Mùa xuân năm nay, người dân hai xã Tô Mậu, Tân Lĩnh nói riêng, huyện Lục Yên nói chung lại được đi trên cây cầu mới. Dịp Tết, những chuyến xe đầy ắp nông sản nhộn nhịp hối hả qua cầu, thăng tiến chạy qua cho kịp phiên chợ xuân. Sau một năm thi công, công trình cầu Tô Mậu bắc qua sông chảy, chiều dài 159m, đường dẫn hai đầu cầu, chiều dài 523m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu, gồm 3 nhịp dầm, kết cấu khung bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng kinh phí 115 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo niềm vui phấn khởi cho nhân dân. Bà Trần Thị Nga, người dân xã Tô Mậu, vui mừng nói.
Bà năm nay 94 tuổi mà được đi cầu mới, nhà nước xây dựng cầu Tô Mậu khang trang, đẹp đẽ là bà vui, vui quá. Bà cảm ơn Đảng và nhà nước nhé, đã quan tâm đến nhân dân trong họ.
Trong năm qua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên luôn chung sức đồng lòng thực hiện tốt chủ đề năm công tác: đoàn kết, nêu gương, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, huyện Lục Yên đứng thứ hai toàn tỉnh trong khối các huyện thị thành phố. Trong năm 2023, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch, theo hướng tập trung tiềm năng lợi thế của địa phương được phát huy hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 1.156 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 2.600 tỷ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ đạt 2.961 tỷ, doanh thu từ du lịch đạt 94,4 tỷ. Trong năm 2023, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân và đạt được nhiều kết quả. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, tiếp tục hiến đất, mở rộng nền đường, tạo mặt bằng sạch để thực hiện các công trình giao thông quan trọng. Năm 2023, toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 xã được công nhận nông thôn mới, 20 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 38 thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Là một trong 4 xã về đích nông thôn mới 2023, anh Triệu Văn Thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lai phấn khởi cho biết.
Là một trong 4 xã của huyện Lục Yên về đích nông thôn mới, và đặc biệt là địa phương thứ 100 của tỉnh. Về đích nông thôn mới trong năm 2023 thì có được như trên thì trước hết là nhờ vào sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban dân huyện Lục Yên và các phòng ban, cơ quan chuyên môn của huyện, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể ban chấp hành đảng bộ xã và đặc biệt là sự đồng thuận, đồng lòng giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Lai. Với tinh thần xuân mới năm Giáp Thìn thì chúng tôi cảm nhận được trên quê hương Mường Lai có những đổi thay rất là rõ rệt. Trước hết là về tinh thần của người dân thì rất là vui vẻ, phấn khởi về hệ thống điện đường, trường trạm, nhà văn hóa thôn, trụ sở làm việc của xã thì được đầu tư rộng rãi, khang trang hơn. Đời sống kinh tế của nhân dân thì ngày càng khá giả hơn, có nhiều ngôi nhà kiên cố đã được mọc lên thay thế cho những mái nhà lá đơn sơ. Hệ thống đường giao thông thì được đầu tư bê tông sạch sẽ, trên các tuyến đường đó thì đều được thắp sáng vào ban đêm. Bản sắc văn hóa của dân tộc thì được giữ gìn và phát huy. Đặc biệt là hiện nay là nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đang phấn khởi thi đua tập trung vào sản xuất theo đúng khung thời vụ, náo nức chuẩn bị cái lễ hội Soi Mây diễn ra vào ngày 14-15 tháng Giêng này. Đặc biệt là bà con nhân dân thì đang tích cực chỉnh trang đưa làng, ngõ xóm, nhà cửa, vườn tược để đón Tết Nguyên đán, xuân mới Giáp Thìn trong niềm vui mới, khí thế mới và tinh thần mới.
Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động ngày cùng dân được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, nhất là trong tham gia làm đường giao thông thôn. Đô thị Lục Yên trở thành điểm sáng trong phong trào vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, xây dựng nông thôn mới. Riêng trong năm 2023, toàn huyện có gần 1.200 hộ dân hiến trên 60.000 mét vuông đất, hơn 16.000 công trình vật kiến trúc trên đất, trên 6.000 cây cối, tổng giá trị quy đổi trên 52 tỷ đồng. Trên khắp các huyện quê, nhiều công trình giao thông in đậm dấu ấn của cộng đồng khi người dân sẵn sàng góp tiền của công sức, chung sức cùng địa phương xây dựng. Tự hào trước những thay đổi của quê hương, người dân càng thêm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đồng thuận tham gia mọi phong trào do địa phương phát động. Bà Mông Thị Danh, người dân thị trấn Yên Thế, nói.
Là một người dân của huyện Lục Yên, tôi rất vui mừng phấn khởi trước sự đổi mới, đổi thay của quê hương mình. Cuộc sống của người dân chúng tôi ngày nay được nâng lên. Trước đây đường xá đi lại khó khăn, nay đường làng ngõ xóm được bê tông sạch đẹp giúp cho việc đi lại thuận tiện. Có nhà văn hóa khang trang cho người dân sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao sức khỏe. Người dân chúng tôi càng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Năm mới chúng tôi sẽ cố gắng để phát triển kinh tế gia đình tốt hơn, tích cực tham gia mọi phong trào do địa phương phát động, cùng nhau đưa quê hương mình ngày càng phát triển.
Phát triển du lịch có nhiều khởi sắc, các hoạt động văn hóa thể thao tạo dấu ấn đậm nét, nổi bật là tổ chức thành công chương trình du lịch về miền đất Ngọc lần thứ 5. Lễ hội tại các xã thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Trong năm 2023, Lục Yên đón trên 110.000 lượt khách du lịch đến huyện, doanh thu đạt trên 94 tỷ đồng. Anh Nguyễn Xuân Lâm, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Đi rất nhiều nơi rồi. Đầu tiên anh lên đây nhưng mà anh cảm thấy một cái gì không khí và cái tình người hoặc là cái văn hóa nó khác biệt hơn tất cả những cái gian hàng. Nên anh thấy cảm thấy một cái điều gì đấy mà có thể sang năm sau nếu mà có một lễ hội này anh sẽ lên.
Anh ơi, anh có bạn bè giữa Hà Nội thì anh có giới thiệu về Lục Yên để có thể là không chỉ riêng anh mà bạn bè của anh có thể đến với Lục Yên để cùng khám phá cảnh đẹp đất và người của Lục Yên ạ.
Với anh thì anh về Hà Nội thì cũng là sẽ giới thiệu các bạn bè, và thứ hai anh cũng nói với các bạn ở đây có những cái đặc sản gì hoặc những cái gì mà của Lục Yên.
Một mùa xuân mới nữa lại về trên quê hương đất Ngọc. Năm 2024, với phương châm hành động đoàn kết, quyết liệt, sáng tạo, bứt phá hiệu quả, huyện Lục Yên tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, quyết tâm cao, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, xây dựng quê hương Lục Yên phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 3 năm, với sự đoàn kết quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, chỉ số hạnh phúc của người dân trong tỉnh đã được nâng lên, đạt 65,6% ở mức độ khá hạnh phúc. Người dân hạnh phúc hơn khi hài lòng về cuộc sống, về môi trường đang sinh hoạt và hài lòng về tuổi thọ trung bình. Những đổi thay ấy được thể hiện rõ nét không chỉ ở khu vực thành thị phát triển mà còn lan tỏa đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Đóng góp cho sự phát triển chung ấy có những sự nỗ lực và những dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ Yên Bái bằng những phong trào, mô hình và việc làm thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của địa phương, chung tay cải thiện cuộc sống của người dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục về hiệu quả của mô hình Chi đoàn Hạnh phúc tại xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải. Hoạt động của tổ chức, cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Vì vậy, thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng tổ chức đoàn, nhất là tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư. Cụ thể hóa những giải pháp của Ban Thường vụ tỉnh đoàn, các đơn vị trực thuộc đã triển khai một cách sáng tạo, có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái đã lựa chọn mô hình Chi đoàn Hạnh phúc là một trong những điểm nhấn của hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, với các tiêu chí cụ thể mà Ban chấp hành tỉnh đoàn xây dựng các tổ chức đơn vị trực thuộc đã rà soát và đăng ký thực hiện. Đối với chi đoàn khu dân cư Hạnh phúc phải được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thôn bản, tổ dân phố phải đạt văn hóa, đồng thời đáp ứng được 9 tiêu chí về tổ chức, hoạt động đoàn và các chỉ tiêu về đoàn viên, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của địa phương cũng như đóng góp cho việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Sau thời gian triển khai, mô hình này đã có sức lan tỏa sâu rộng và tạo được phong trào thi đua sôi nổi, từ đó làm xuất hiện nhiều điển hình đáng nhân rộng. Công trình chỉ vỏn vẹn có hơn 200m² sân bê tông và một khu bếp nấu ăn. Dù giá trị kinh tế không quá lớn, thế nhưng giữa vùng non cao này, những mầm non nhỏ của núi rừng đã không còn phải chạy chơi lấm lem trên bùn đất. Sau những cơn mưa, cô và trò cũng không phải ngậm ngùi tiếc nuối vì không được ra sân tập hát, tập múa. Các em cũng vì thế mà năng động, khỏe mạnh và yêu thích đến trường hơn. Quan tâm, chia sẻ và hướng tới cộng đồng, đó là những hoạt động thiết thực của một chi đoàn hạnh phúc và vững mạnh. Để có được điều đó, đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi hạt nhân trong tập thể đều phải được quan tâm, phát triển và hạnh phúc. Đó cũng là lý do Đoàn Thanh niên xã Mồ Dề triển khai chương trình Đôi Bạn Cùng Tiến để giúp đỡ những đoàn viên thanh niên yếu thế trong xã có cơ hội vươn lên. Với hoạt động này, những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, gia đình hay từng lầm lỡ sẽ được tìm hiểu nguyện vọng và được ghép đôi với những thanh niên tiêu biểu trên địa bàn xã để học hỏi về cách phát triển kinh tế, trau dồi đạo đức, lối sống và cùng tiến bộ. Ngoài sự giúp đỡ của những người được ghép đôi, đoàn xã còn tạo điều kiện cho những thanh niên này được vay vốn phát triển kinh tế với nhiều chính sách ưu đãi. Thực tế cho thấy, từ khi triển khai hoạt động này, tỷ lệ thanh niên mắc các tệ nạn xã hội, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, thất nghiệp tại địa phương đã giảm đáng kể, qua đó góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Cùng với các hoạt động an sinh xã hội thì phát triển kinh tế, tìm hướng đi cho thanh niên làm giàu chính đáng tại địa phương luôn là bài toán khó của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là ở những xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số như Mồ Dề. Trước những khó khăn chung của địa phương, phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện và vai trò tiên phong của tổ chức đoàn, hội, đoàn thanh niên xã Mồ Dề đã duy trì và hoạt động hiệu quả các nguồn vốn vay để hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế. Cùng với đó, tận dụng sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương về cơ chế, chính sách, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã mạnh dạn liên kết, thành lập những mô hình du lịch cộng đồng, homestay, hợp tác xã du lịch và áp dụng khoa học công nghệ vào quảng bá, kinh doanh các sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương. Nhờ vậy, vài năm trở lại đây, tại xã vùng cao khó khăn này đã xuất hiện ngày càng nhiều giám đốc hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất nông sản hay chủ cơ sở du lịch cộng đồng với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, qua đó tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động và mở ra hướng tiêu thụ mới cho các mặt hàng thủ công, nông sản của bà con địa phương. Từ những phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên Mồ Dề tổ chức nhằm xây dựng chi đoàn hạnh phúc đã tạo luồng sinh khí mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao. Trong đó, ý thức chính trị, tư tưởng của đoàn viên thanh niên và các hoạt động đoàn, hội đã từng bước được nâng lên, tư duy sản xuất, kinh doanh của giới trẻ dần thay đổi. Giờ đây đến với mùa dề thật dễ dàng để thấy được những nụ cười rạng rỡ vào khuôn mặt hạnh phúc của bà con dân bản. Đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho những đóng góp của thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh đối với quê hương, bản làng. Với quyết tâm chính trị cao cùng những cách làm rất riêng của tổ chức đoàn hội trong thời gian qua đã góp phần thiết thực, xây dựng và không ngừng lan tỏa ngày càng nhiều những cộng đồng hạnh phúc với hạt nhân là những chi đoàn, những đoàn viên thanh niên hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh hạnh phúc trong tương lai không xa. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.